Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư, ngày 7 tháng 8 năm 2013, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Hà Nội. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA qua phần trình bày của Duy Ái. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài tường trình do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney.
Kính thưa quý vị thính giả, Phật giáo đã du nhập vào Việt Nam trên 2.000 năm, nhưng tại Việt Nam, Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ là một tông phái chỉ được thành lập vào đầu thế kỷ thứ 20, khởi đầu tại vùng đồng bằng Cửu Long và mở rộng đến miền Trung Việt Nam. Tuy rằng tông phái chưa được phát triển tại Bắc Việt, nhưng sau năm 1975, tông phái lại phát triển mạnh mẽ ở nước ngoài cùng với làn sóng truyền nhân người Việt. Tại Australia, Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam Úc Châu là tông phái Phật giáo mới nhất trong sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Việt. Sau chuyến du hành Ấn Độ cùng với Hòa Thượng Hội Chủ Thích Giác Nhiên, Thượng Tọa Thích Minh Hiếu đã đến Australia và thiết lập vào năm 1998 Thiền viện Minh Quang tại Capramatta thuộc vùng Tây Nam Sydney, vốn là thủ phủ của cộng đồng người Việt tại Úc. Đây chỉ là một ngôi chùa nhỏ trong phương cách cải gia vi tự, nhưng Thượng Tọa Thích Minh Hiếu đã mau chóng vận động tịnh tài, tạo mãi đất đai để xây dựng thiền viện theo kiến trúc đặc thù Việt Nam, xứng đáng là tổ đình của tông phái Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam. Được khởi công xây dựng vào năm 2003 theo đồ án của kiến trúc sư Phạm Văn Đức, tốt nghiệp kiến trúc Viện Đại học Sài Gòn trước năm 1975, Thiền viện Minh Quang vừa kỷ niệm 10 năm thành lập và đồng thời cũng đánh dấu 15 năm sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam Úc Châu. Ngoài Thiền viện Minh Quang Sydney, Giáo hội còn có thiền viện tại Perth, thủ phủ tiểu bang Tây Úc từ năm 2007 và thiền viện tại Adelaide, thủ phủ tiểu bang Nam Úc từ năm 2008. Nhân dịp này, Ngọc Hân đã phỏng vấn Hòa Thượng Thích Minh Hiếu về Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ và Thiền viện Minh Quang Sydney. Và bạch Hòa Thượng Thích Minh Hiếu, Giáo hội Khất Sĩ Tăng Già Việt Nam là một giáo hội mới do Tổ sư Minh Đăng Quang thành lập. Xin Hòa Thượng cho biết Giáo hội Khất Sĩ và Giáo hội Việt Nam có cái điểm gì khác nhau và sự hình thành của giáo hội phát triển từ Nam chí Bắc hay là chỉ trong phạm vi miền Nam hay miền Trung mà thôi ?
Dạ, thưa chị Ngọc Hân, Đạo Phật Khất Sĩ đã được có mặt rồi vào năm 1945 khi Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang thành lập một cái giáo hội mới có tên là Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Toàn bộ miền Nam thì các thầy của Bắc Tông rất là nhiều, tức là chuyên về sử dụng Hán Tạng. Và ở phía miền Tây Nam Bộ thì có các sư sãi Khmer và trong đó có Theravada hay gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, nên có cái chùa Kỳ Viên lớn ở Sài Gòn. Thì Tổ sư Minh Đăng Quang ngày quyết định chọn cái con đường ở giữa, gọi là con đường trung hợp hay mình gọi là trung hòa. Một bên đó là Đại Thừa, còn một bên gọi là Tiểu Thừa, hay một bên Nam Phương, một bên Bắc Phương. Thì Tổ sư ngày quyết định rằng chọn con đường này gọi là con đường nối truyền Thích Ca Chánh Pháp, Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Nếu mà hỏi rằng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam là cái gì thừa thì có thể nói đúng nghĩa của nó, tức là gọi là Phật Thừa. Có nghĩa là chọn con đường giống như là y bác như Phật của ngày xưa vậy đó. Và sẽ đi con đường ở giữa, tức là không có thiên về kinh của Bắc Tạng mà cũng không có thiên về kinh của Nam Tạng. Nhưng mà toàn bộ kinh điển được dịch ra bằng tiếng Việt. Và hình thức y áo thì quấn giống như là Nam Tạng. Nhưng mà không có được đi khất thực thôi.
Dạ rồi, sau đó Đạo Phật Khất Sĩ đã phát triển như thế nào ở tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại ?
Cho đến bây giờ thì đã được mở rộng ra đến miền Trung Việt Nam tới Cam Lộ. Và mặc dù sau cái 75 cho đến giờ là gần 38 năm, nhưng mà cái Đạo Phật Khất Sĩ vẫn chưa có đi ra tới ngoài Bắc. Ngược lại thì sau 75 thì cái hệ thống khất sĩ thì đã đi ra thế giới. Thì hiện nay đó là có Giáo hội Phật giáo Tăng Già Thế Giới do Hòa Thượng Pháp Chủ Thích Giác Nhiên lãnh đạo là ân sư của thầy, thì có lẽ là cái khất sĩ trên thế giới hiện nay có vào khoảng mười mấy nước đều có những cái tự viện, có tịnh xá. Thì đó là nói về cái sự phát triển của khất sĩ.
Bây giờ trở lại nước Úc, Thiền viện Minh Quang có một cái nét rất là đặc biệt là có một cái kiến trúc đặc thù Phật giáo Việt Nam. Làm thế nào để giữ cái nghệ thuật Phật giáo Việt Nam trên một quê hương mới là xứ Úc này?
Xin thưa chị, đây cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Ngay khi quyết định đặt chân đến Úc và được ở lại Úc thì cái ý nghĩ đầu tiên của thầy là vì cái trách nhiệm mình là hoằng pháp lợi sanh và mình là người Việt Nam và mình mang Phật giáo Việt Nam đến Úc Châu. Cho nên nếu mà mình không có xây dựng một cái ngôi chùa hay là một cái đạo tràng để nó tồn tại lâu dài trên cái mảnh đất đầu tiên gọi là quê hương thứ hai á, thì trong tương lai á, cộng đồng Việt Nam và chính mình cũng để bị mai một đi. Và cái thứ hai là vì ngôi chùa là cái nền tảng là văn hóa cũng như là mái ấm để cho những người con Phật có thể nương tựa, cho nên nó mang cái dáng dấp quê hương. Cho nên thầy quyết định là sẽ chọn xây dựng một ngôi chùa mà cái người Úc họ cũng phải tôn trọng. Vậy thầy nghĩ rằng thầy sẽ xây một cái tòng lâm nó tương đối là có những cái nét đặc thù của Việt Nam, ví dụ như là mái cong. Và giống như chị hỏi thì thầy đã cho thỉnh tất cả những cái Phật cụ hoặc bất cứ cái gì mà thờ tự trong chùa là hết 80% là của Việt Nam. Thứ nhất là để cho người Úc họ cũng biết được rằng thủ công nghiệp của Việt Nam, họ điêu khắc những cái tượng Phật như là Thiên Thủ Thiên Nhãn hoặc là Phật Thích Ca hay là đục đá bằng tượng Quan Âm hoặc là lân rồi chẳng hạn, để cho người Úc biết rằng người Việt Nam cũng có những cái nghệ nhân và có những cái tài năng biến những cái đồ rất là tầm thường mà trở thành những cái kỹ xảo và đặc biệt mà có thể đưa qua nước Úc được để giới thiệu. Cho nên 90% hay 80% thì thầy nhờ một số huynh đệ họ qua và họ chạm trổ những cái mái cong hoặc là làm những con lươn hoặc là rồng hoặc là lan can đồ thì làm bằng tay để họ thấy rằng là mình có thể tự làm những cái đó. Thứ nhất là về mình có thể giảm được số tiền và Phật tử họ đỡ khổ. Và thứ hai nữa là để cho người ngoại quốc họ thấy rằng những người tu sĩ Việt Nam cũng có khả năng làm những ngôi chùa bằng chính bằng tay của họ mà không phải mua hoặc là sắm đồ ở tại đây. Và cái cuối cùng thứ ba nữa là để cho chính bản thân của người tu, tức là thầy, và chính bản thân người Phật tử là có cơ hội để tạo những cái phước điền. Và họ cũng là đổ mồ hôi và mệt mỏi và khổ đau trên cái sản phẩm coi như là một đứa con tinh thần của mình. Và nó tồn tại thì một ngôi chùa nó không phải chỉ tồn tại có 20-30 năm rồi nó mai một giống như là một cái cơn sóng, mà nó là một cái dấu ấn của sự phát triển của tín ngưỡng. Và nó có thể là khai hóa và khai mở cho nhiều cái thế hệ trong tương lai. Cho nên khi thầy làm ngôi chùa, thầy nghĩ rằng ngôi chùa đó phải được đặc biệt làm rất là chắc chắn và tốt đẹp từ 200 năm hoặc 300 năm. Còn nếu mà thời gian sau những vị trụ trì kế tục đó, họ có thể bù đắp thêm thì nó có thể kéo dài tới cả ngàn năm, 1-2 ngàn năm giống như những ngôi chùa cổ của Trung Quốc vậy. Cho nên cái ý niệm đầu tiên của thầy thì thầy muốn làm một cái chùa ít nhất là về cái vật liệu và sức chịu đựng là từ 300 năm trở lên. Thầy cũng thỉnh những cái Phật gỗ hoặc những cái Phật quý, là vì cái cây gỗ nó có thể sống ở trên rừng 1.000 năm, thì khi làm tượng mà để trong một ngôi chùa thì nó cũng có khả năng từ 1.000 tới 2.000 năm. Thì đó là cái điều mà để lại cho cái nền văn hóa Phật giáo Việt Nam đặt ở trên nước Úc này, mà nó sẽ tồn tại tính cách hơi miên viễn một chút.
Dạ, thầy có ước nguyện gì không cho con đường hoằng pháp của giáo hội cất sĩ à?
Thầy vẫn còn ước ao, vẫn còn hoài bão là 5 cái tiểu bang chính của nước Úc, mỗi một tiểu bang là một ngôi chùa. Là vì theo cái luật của khất sĩ và theo cái luật của tăng đoàn là những cái vị trụ trì đó họ sẽ phải di chuyển, ngay cả bản thân thầy cũng sẽ di chuyển để hoằng pháp, học để rồi dạy, dạy để rồi học, rồi xin để rồi cho, chứ không có được giữ của mình. Sau khi giáo hội khất sĩ phát triển đó, thì cái tăng đoàn của Minh Quang mở ra một ngôi nữa, tức là ở Tây Úc, gọi là Minh Quang Tây Úc, và mở một ngôi thứ hai là Minh Quang Nam Úc. Và nếu mà có đủ cơ hội đó thì sẽ mở Minh Quang của Melbourne và Minh Quang của Brisbane. Nhưng mà hiện nay đó, nó chỉ còn có một cái vấn đề hơi khó khăn là vì thiếu nhân sự. Ngôi chùa đối với thầy mở có lẽ là nó không có khó, nhưng mà tạo tăng thì rất là khó. Vậy thì muốn đưa những vị khất sĩ có tính truyền thống và có tu có học đàng hoàng, mình phải đưa từ ở Việt Nam qua, và làm thế nào mà để khi họ ở Úc mà họ không có bị mình gọi là thay đổi hoặc biến hóa, họ vẫn giữ được cái con đường, theo con đường của mình mong muốn, cái ý niệm mình mong muốn, tức là cứ 6 tháng của một năm họ phải đổi chỗ một lần, và họ chỉ ở rồi đi mà không có một ngôi chùa nào là của chính họ. Họ không được quyền sở hữu cái ngôi chùa đó, mà ngôi chùa đó là của Phật tử hay của giáo hội. Cái từ giáo hội nói chung là của Phật tử tạo dựng, và do vậy họ chỉ có trách nhiệm là đi thuyết giảng, rồi tu học, rồi hướng dẫn Phật tử, rồi tiếp tục như vậy. Chứ họ không có phải ở một chỗ hoài, thì nó sẽ sinh những cái chuyện đó là trì trệ, hoặc là chấp thủ, hoặc là mình gọi là cái bằng, nó có những chỗ vướng mắc vì mình ở một chỗ quá lâu, lại không phát triển. Thì con đường khất sĩ tức là con đường phải thay đổi, tức là 6 tháng và 1 năm phải đổi một lần. Mà hiện nay thì thầy chỉ có 3 hoặc 4 thầy có thể thay đổi được thôi.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Hiếu à. Quý thính giả vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của VOA đến đây đã kết thúc. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên sóng trung bình 190 m/s, tức là 1575 kHz. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và xin kính chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.